Chương 10. Những đám vui hội sữa nọ vẫn rộn khắp các vườn, các làng, trên các bến và từng nhà. Trong nhà thì trong thủy đầy vẻ tết nhất, các nàng hầu đốt những thổi hương bột yên tử trộn nhụy hoa móng rồng, hoa lan, hoa quế, cây hương to bằng chiếc đũa, gài khắp trên lầu, dưới nhà, trước cửa, các vách thơm ngát suốt ngày đêm. Trời vừa tối, hai cây đình liệu toàn phầu cao ngang ngọn đa dựng trước sân, sáng ra thì tận ngoài vườn rầm rập những tầng cây lá ken chồng lên nhau. Những con vẹt nuôi làm cảnh thấy sáng rực chợt thức giấc, cả đàn lần cành trúc ra đứng vắt vẻo, ghé nghiêng nhìn xuống ánh lửa. Từ ngoài vườn vào, không còn trông thấy quãng tường đất mọi khi. Chiếu trắng, chiếu liền, chiếu đôi, chiếu hoa nối nhau từ cổng tới giữa nhà. Khách đã ngồi kín trong hiên, đám quan hầu còn chầu chực hiên ngoài, đợi trải thêm những đôi chiếu mới. Mỗi đôi chiếu khách vừa trải ngay ngắn lại có những cô nàng hầu ống ả, khúm núm đến đứng đợi sai bảo. Trọng Thủy cùng Mỹ Châu ngồi trên hai chiếc chiếu miến giữa hiên trong, bọn nàng hầu xúm xích quanh. Sau lưng Mỹ Châu, Tàm cầm một chiếc quạt lông trị trắng, thỉnh thoảng thì phải lấy lệ cho một cái. Ngoài sân càng rộn rã hơn, chẳng phải chỉ ở đây, đêm vui náo nức tất cả các nhà. Tiếng trống tiếng hát dập dìu những đám người trong phường ra múa hát vừa đi qua ngoài đường, không biết vui chân sắp bước ra vào nhà ai. Những núm chiên rung lên cả dàn, cả ngã ba, ngã năm hội lại từng bọn trai gái cổ tay cổ chân buộc nhạc đồng đụng như reo lắc rắc. Phất trúc gõ nhịp giòn tan cho bước múa càng thoăn thoắt mà êm ru. Tiếng sáo ống xương trâu nỉ non, tiếng sáo xương voi rền rền. Một đám thổi kèn bè đi vung vẩy những ống kèn phập phồng như tiếng mưa rào đầu mùa đằng xa đương chạy lại. Nhưng phải kể đám chiên ở chiếc rượu cần ngoài dinh, nhà vợ chồng Trọng Thủy vui nhất hội. Bộ còng 12 chiếc vàng ra quanh vườn rồi sáp dần lại theo nhịp dưới ánh những cây đình liệu củi gỗ thông thơm ngang ngát. Các cô tố nữ vào chiên phải nghiêng hàm ếch, mắt phượng long lanh, mỗi chiên lên một giọng. Chiên giàm bước ra cầm nhịp, một cô ống ả nhất được một cụ lão ông cao tuổi trong đám mời lên mở hàng chiên. Các cô gái đẹp buông hời chiếc dùi bọc tơ vào núm. Chiên giàm nói cho chiên đúng. Chiên bồng khởi đầu đánh vào đôi, bốn tiếng qua lại tiếu tích, chốc chốc một hồi thì chiên khỏ nhịp nhàng lại đưa giọng chim chót lanh lảnh chen vào, tiếng đồng rộn rực náo nức vây quanh các chiếu rượu cần trải xích liền mép. Mỹ Châu bước ra chiếu đầu, giơ sừng lên, 10 công rượu, mời cụ lão ông tóc bạc đứng cầm trịch ao nước lã vào công. Chiếu bên đã có 10 cô gái nhất sẵn cảnh rượu đổ vào bày ra cuộc uống mới. Bên trai bên gái vít cái cầm trúc xương gà loàn loạt. Một cái, ngót trăm con người uống cầu vòng cần trúc vừa hút rượu, vừa đưa mắt nhìn đôi bên giữa tiếng sừng trâu rót nước vào làm ngữ. Chiên mỗi lúc đổ hồi càng ríu tiếng, dục giả. Chiên dứt, những người mới hớn hở ngồi vào chiều thay người uống thua, lại vờn lên tiếng hát tiếng mời. Ngoài kia, đám chơi la liệt quanh những chiếu cổ, những mâm bánh dày, cơm lam, những tảng thịt dê, thịt ba ba nướng, những hũ bổng gừng, chiết ra từng bát, đàn bày trên những mảnh phên lót lá chuối, rõ mồm, một dưới ánh đuốc. Một phường xoăn ở đâu tạt chân vào, vừa nhắc mắt, nhìn sóng áo đã biết họ xoăn này gốc bên kia sông cái. Cổ trống buộc dây da dê treo lên cổ. Ông trùm chích khăn đều, bước nghiêng ngả, Không biết ông bước sai hay bước điệu cho nhịp xuống dụi giáo trống giáo pháp. Trong thành ngoài nội kẻ chủ, thức hội suốt sáng, những nàng hầu đội trên từng thúng xôi đã dở ra chiếc mâm chổng, mâm đồng, trên đặt hàng xếp bát đàn, các quan hầu, cáp rổ đưa lên từng tảng thịt trâu. Đằng kia dưới gốc cây xoan đào, lửa thui trâu vẫn đương bùng bùng thổi thóc ngược những tàu cao tàu chuối quanh đấy. Bãi cổ ngoài, hàng gông than đã được đỡ xuống, những đám than hồng lên, lò đỏ hon hỏn, từng sâu cá anh phủ như những thổi bạc kẹp vào cả dải xiên trúc. Bùi cá nướng thơm phức một vùng, trong thủy nhìn Mỹ Châu. Trong mình vẻ không được vui, phải vậy không? Kìa phường Xoan Chu Diên đã lên rồi. Mỹ Châu như cười gượng không nói, nhìn ra phường Xoan, trai gái vào đứng kín đầu vườn. Một người trai bước lên mấy bước, cầm phách múa. Bốn cô nàng hát. Ơ vậy, siêu, tôi bước chân vào giống trống, tìm đến thượng trúc cho mình. Năm trống cơm thiên hạ thái bình, năm trống cơm mọi nhà no đủ. Ngày thảnh thơi già trẻ nhẫn nhơ, đêm thanh vắng gái trai tơ tưởng. Kính lạy chiền làng. Ghi chú: kính lạy chiền làng, tục ngữ ca dao dân ca Hà Tây, Ti Văn Hóa Hà Tây, năm 1975. Hết ghi chú. Phường hát các nơi càng đến đông, cả những phường ở đám khác tới. Cuộc hát mới là nhộn nhịp, dông qua các nhà hội đám, réo rắt từng làn giáo trống, giáo pháp, rồi các điệu quả cách nhộn nhịp. Cho tới khuya, phường mới ganh đua mời lục đến những điệu múa giọng hát khó nhất, công phu nhất. Nào bỏ bộ, nào điệu xin hoa cài hoa, nào giả cá bắt cá, mỗi chạ một điệu vẽ. Trong thủy lại nói như có ý làm vui cho Mỹ Châu. Ban trưa có nghe tiếng chiên tôi đánh trên thành. Mỹ Châu mũm mĩm gật đầu. Tiếng chiên tôi có lẫm liệt bằng tiếng chiên lệnh ngày trước của Cao Lỗ không? Mỹ Châu lắc đầu. Không nhớ. Trong thủy ra ý không bằng lòng. Nghe tiếng chiên tôi vang bằng tiếng chiên của các quan triều không? Mỹ Châu nói. Mình đã là quan triều thì tiếng chiên phải bằng như chiên các quan rồi. Lại một đám trai gái đánh sơn trúc ở đâu tiếng ra hát rằng: cỏ non gặm ngựa đá, núi gác xuống mặt trời. Con trẻ nghe nực cười, người già buồn ngẫm nổi. Sao hôm đổi sao mai, bây giờ đổi được sao mai. Hát xong, đám phường ấy lại thoát ra ngay. Trọng thủy cao mặt nghe câu hát rồi lại nhắc mắt nhìn thoáng Mỹ Châu băn khoăn. Dường như mình vẫn không vui, có điều gì thế? Mỹ Châu nói. Tôi nghe các nàng hầu về kể, trông thấy những hàng quân nghiêm ngặt rửa nỏ mà nhiều người quanh bên cạnh đám chọi gà, xưa nay không có chểnh mảng thế bao giờ. Ha ha. Vì vậy mà không vui, chọi gà là phải thôi. Bảo phải là thế nào, đem trò trẻ con bảy cuốc vào giữa việc quân được sao? Tám cõi ta bình yên đã lâu, được thuở việc quân nhàn rỗi, vua chủ mới cho phép thiên hạ được thảnh thơi, cũng là làm vui tuổi già của người mà. Mỹ Châu lơ đãng lặng im, Trọng Thủy lại nói, quân ta dũng mãnh như hổ, nỏ các cõi bắn ra ghê gớm đến thế. Cơn cớ gì mà quá lo? Mỹ Châu khẽ lắc đầu. Chưa phải thế là mạnh nhất đâu. Mình nói sao? Tôi chẳng trở về chuyện ngày trước nữa. Vợ chồng bấy lâu mà còn có điều chưa hết lòng à? Bánh xe quân Tần đi qua đã khô vết máu rồi, không muốn nhớ những oán hờn thuở nào. Kìa lại phường hát Mi Linh đến. Một đám cô nàng bước ra, tiếng nhạc rung nhẹ quanh cườm tai. Trọng Thủy cúi đầu thẫn thờ buồn rũ. Mỹ Châu khẽ nói, việc gì mà nghĩ ngợi, có điều phải nghĩ, bởi vẫn không tin nhau.
Ai?
Mình không tin tôi. Đã gửi thân cho nhau còn điều gì tin hơn nữa? Thế mà có câu vẫn chưa nói. Trọng Thủy nhìn vào mắt Mỹ Châu. Tôi đánh chiên lệnh cho nó bắn như mưa rào mà mình bảo còn chưa đủ mạnh. Không hiểu thế là thế nào. Mỹ Châu cười hồn nhiên. Thật đấy, nỏ thần vua cha mới là mạnh nhất thiên hạ. Đêm nay, vua cha lên thành cấm làm lễ rửa nỏ thần. Chỉ một mình vua cha, có trông thấy ánh đuốc rực từ trong cung ra ngoài chợ lên thành cấm đấy. Trọng Thủy vẫn nhớ câu đô nồi mắng hôm trước. Trọng Thủy thoáng đưa mắt nhìn xung quanh. À, một tiếng khẽ rồi lặng im. Tam đưa ngồi hầu quạt, bỗng dưng để rơi chiếc quạt, vả lông trĩ xuống lưng Mì Châu. Mì Châu quay lại, châu mài, chợt gặp đôi mắt của Tam nhìn. Đôi mắt Tam đăm đăm lạnh lùng ngơ ngác. Mì Châu lặng lẽ vuốt mép tà áo khép nép e ngại. Phường khác Chu Diên lúc nãy lại trở lại. Cỏ non gặm ngựa đá, con trẻ nghe nực cười, sao hôm đuổi sao mai, bây giờ đuổi được sao mai. Trọng Thủy cau mày hất tay, lại cái phường hát nhảm, cho lui ngay. Phường hát bặt im, lùi ra. Nửa đêm, khách khứa đã thưa thớt ra về. Trọng Thủy và Mỹ Châu nhìn ra ngoài sông. Trăng sáng lồng lộng mặt nước, chỉ còn có hai vợ chồng ngồi đấy. Trọng Thủy nói, ngày trước đã nghe nói vua cha có nọ thần, thiền lắm. Từ khi được làm con cái trong nhà, hàng năm đi hội rửa nỏ, thấy quân gia ta bắn giỏi thế, cứ ngỡ đấy là những tay nỏ thần rồi. Mỹ Châu nói, không, nỏ thần trên thành cấm không ai được biết, không ai được nói đến, mình phải nhớ mà kiên thế. À, đây chỉ có vợ chồng ta. Mỹ Châu ngẩn ngơ hỏi, có phải mình nghĩ điều tôi còn giấu mình là điều ấy? Trọng Thủy cười nói sang chuyện khác. Không, chỉ nghĩ tám cõi đã yên, nỏ thần cũng được nghỉ ngơi rồi, cho nên mới có đám chọi gà. Mì Châu tủm tỉm gượng giọng cười. Rồi hai người nhìn nhau, cùng tươi nét mặt, ai biết được mỗi vẻ một niềm vui có chiều khác nhau. Mì Châu trỏ tay ra ngoài trăng, sáng lồng lộng, đố mình ngọn núi xanh xanh trong bóng trăng kia. Núi Ba Vì tôi biết rồi. Không phải núi Ba Vì bên kia sông, núi đây bên này sông. Sự tích núi Ba Vì cũng hay lắm, nhưng phải gọi cái Tàm ra mới hết. Trọng Thủy đăm đăm nhìn ngọn núi xanh đen bỗng cắt lên nền trời. Trọng Thủy mãi ngắm dáng núi đẹp. Lát sau Trọng Thủy nói, tôi biết sự tích núi này rồi. Bao nhiêu năm trước dân núi đổ cũng không ai còn nhớ. Người đời chỉ kể lại chuyện người trai ở núi được Mỹ Nương thôi. Mỹ Châu cười vui. Rồi một hôm Mỹ Châu đưa Trọng Thủy lên chơi thành cấm. Bọn gia nhân sửa soạn ngựa. Hai người đứng đợi ngoài hiên, nhìn mặt sông từ bến ra xa. Quanh nhà dây hoa lý lá xanh hoa vàng hay, chỗ nào cũng thơm thơm phảng phất. Trong bụi trúc, đàn chim bạc má ríu rít trên một cành trúc gác ngang giữa sẵn hoa, có đến mười mấy con vẹt mỏ đỏ tía, vẹt đùa, nghịch, lộn lên lộn xuống, vẹt khập mỏ khiến khoanh trúc cột kẹt. Từ độ Trọng Thủy đánh chết hai con sáo, người hầu đã thả hết sáo, không dám nuôi sáo nữa, chỉ còn lại vẹt. Mấy con vẹt thấy có người vào vườn, đẩy nhau truyền ra đầu cành, như tưởng người vẫn đưa chuối cho nhau ăn. Trọng Thủy ngẩng mặt ngắm nghía con vẹt lưng mở màn xanh biếc, mỏ đỏ thắm đỏ tía. Bỗng cả đàn vẹt cùng kêu, vẹt, vẹt, khách, 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 khách. Trọng Thủy rùng mình. Trọng Thủy lia ngọn roi ngựa lên, mấy con vẹt lăn xuống đất, giải đành đạch. Mì Châu ôm hai tay lên mặt, Trọng Thủy hét to, đứa nào dạy những con vẹt nói nhảm thế? Không có tiếng đáp, chỉ thấy một người lính giữ ngựa lẳng lặng bước ra, như không trông thấy những con vẹt chết. Người lính lùi lũi dắt hai con ngựa ra cổng. Lát sau, Trọng Thủy và Mỹ Châu long dong sóng đôi ngựa. Mỗi lúc, trông thấy thành cấm sừng sững ngang trên mắt. Trọng Thủy vẫn im từ nãy, mặt trắng nhợt, như hãi sợ, như giận dữ. Mỹ Châu cũng im lìm e ngại. Lát sau, Mỹ Châu chợt nhìn sang thấy Trọng Thủy đã hớn hở trỏ tay ra trước mặt. Trông trên sông vui quá kìa. Không biết Trọng Thủy đổi vui từ lúc nào, nhưng thấy Trọng Thủy không ủ sủ nữa, Mỹ Châu cũng dịu dịu nỗi băn khoăn. Nắng đã hoe trên ngọn tre. Ngoài sông, chiếc thuyền thúng xúc cá đang lờ lững quanh xoáy nước. Mặt nước im sóng phẳng lì, lác đác chiếc lá trang, lá súng tròn xoe, xanh rợn, hoa súng trắng, đài tím nở tẻ trên làn nước. Một con rùa nổi lên, bơi quanh chiếc hoa súng, rồi con rùa đặt hai chân bước lên mặt chiếc lá trang. Ngẩng đầu, nhìn về phía chân thành, có hai bóng ngựa đương đi tới. Trọng Thủy xuống ngựa rồi quay lại đỡ Mỹ Châu xuống. Trọng Thủy phát thần cương vào chân tre, chiếc ngựa đứng lại đấy. Mỹ Châu đeo trên vai chiếc tre nải từ nhà mang đi. Hai người bước những bậc đá lên mặt thành, bậc vòng quanh mỗi lúc một gập ghềnh. Đường thành phía này đã bao năm mất lối đi, cỏ tranh nhổ cao ngang đầu. Mỗi bước Trọng Thủy phải gạt cỏ rồi dắt Mỹ Châu lên. Có những chỗ rậm lòa xòa, cả những búi mây gai chằng chịt. Đến một hiểu đường nhô lên tảng đá to, hai người ngồi nghỉ nhìn ra ngoài kia. Trên sông, chiếc thuyền thúng xúc cá vẫn xoay quanh xoáy nước. Người ngồi thúng thả xuống những chiếc lờ buộc đá. Một chiếc lờ khác được nhấc lên. Trong lờ, con cá anh Vũ hai cá chép không biết, trắng loáng quẩy thò đuôi ra ngoài. Người thả lờ quơ lấy, ném cá vào khoang rồi lại buông xuống chiếc lờ khác. Giữa đám lá trang phẳng lặng, con rùa ngẩng đầu nhìn xa xa. Những cảnh đẹp mắt từ trên cao nhìn xuống đã làm cho hai người quên hẳn chuyện buồn phẫn phơ về những con vẹt bị đập chết lúc nãy. Một lát, Mỹ Châu níu tay áo Trọng Thủy. Này, cái gì ngoài sông? Cả bọn chài đương thả lờ. Không, cái gì kìa? Mình trông thấy thế nào? Có con rùa đương nhìn về phía ta, cái đầu nó lắc lư. Trọng Thủy ngơ ngác. Không thấy gì cả. Mỹ Châu nói thong thả. Có con rùa. Trọng Thủy không trông ra sông nữa. Trọng Thủy quay mặt vào tường thành buông một câu. Chẳng thấy gì đâu. Hai người đã lại đứng dậy leo lên đến chỗ bậc đá. Bậc càng treo leo khúc khuỷu. Một bên mặt sông ánh lên trong bóng nắng. Một bên khoảng không. Mỹ Châu vẫn nhớ nhác ngoái đầu lại. Mỹ Châu hỏi. Mình không trông thấy gì ngoài sông cái à? Không. Con rùa vẫn nhìn chúng mình. Trọng Thủy gắt. Không. Giữa dòng nước, con rùa đặt cả hai chân trước lên mảng lá trang. Mỹ Châu đứng im nhìn ngẩn ngơ. Trọng Thủy kéo tay áo Mỹ Châu. Hai người lại cắm cúi bước lên bậc. Đã tới cổng thành, cỏ tranh cỏ gà, rậm rì, leo kín ngang lưng cánh cổng. Mỹ Châu đến đứng trước tảng đá to. Trong chân núi nhô lên một chiếc cọc đá. Mỹ Châu cúi lại mấy lại rồi lai cọc. Cạnh cọc đá nhích ra, trông thấy một cửa hang có bật xuống. Mỹ Châu bước vào, Trọng Thủy nắm tay Mỹ Châu nhảy theo. Hai người đến trước bậc thềm. Trên cao vượt ngang đầu, nỏ thần sừng sững án ngữ. Cổ nỏ thần bệ vệ giữa bệ đá, hùng vĩ lẫm liệt như một lực sĩ đương nhìn bao quát ra ngoài vạn dặm phương trời. Dòng sông cuốn cuộn qua dưới chân lực sĩ nỏ thần hiên ngang. Hai con vẹt xanh biếc bay vào đậu đầu cánh nỏ. Trọng Thủy giật mình sửng sốt. Thấy người, vẹt quay đầu lại, lơ láo nhìn rồi cất cánh bay lên. Trọng Thủy cúi xuống kêu khe khẽ. Trời ơi, nỏ thần, nỏ thần. Mỹ Châu đặt chiếc nải trên vai xuống thềm đá. Hai tay bốc ra từng ôm trầm hương, khói xanh nghi ngút tỏa lên. Mị Châu ngồi xếp bằng cúi rạp đầu thành kính lặng yên trước thềm đá. Trọng Thủy trèo lên, áp mặt vào chân nọ, tay nọ vỗ vui sướng đến mê đi, miệng vẫn lẩm nhẩm nọ thần, nọ thần. Vào khoảng nửa đêm, trăng thượng tuần ánh xuống sông, con nước đương cử lên xoáy tròn một vùng lấp lánh xôn xao. Trọng Thủy bước thoăn thoắt, bỗng ngã dài nhấp nhô trên mặt thành, đã tới quãng bờ tường nhô ra, nhìn xa người đi như đường trên vên lơ lửng ra ngoài trời, những tảng mây lớn ngổn ngang trên bên mông thăm thẳm mặt sông tường thành, những cánh rừng bãi đêm khuya loang lổ ánh trăng, chỗ sáng rợn chỗ tối mịt mùng. Trọng Thủy rón rén bước lại phía cổ nỏ vẫn sừng sững vươn cao trên đầu người. Đến lúc trèo lên, thềm đá bệ chân nỏ nhìn xuống, thoáng nghe dưới sông tiếng sóng ì ầm vỗ vào làn nước, chợt đẫm ánh trăng, thấy lạnh rợn lưng. Bỗng một người từ trong bệ đá nhảy ra, bóng người giơ mũi giáo sáng loáng. Trọng Thủy thất kinh, quỳ vội xuống, gục đầu kêu khe khẽ: nó thần, xin tha tội chết, xin... Bóng đèn quát: quân bội nghĩa! Trọng Thủy vùng lên: á, cái tàm! Rồi chồm tới, chiếc giáo ở tay tàm phóng tới đâm chệch vào bóng tối. Trọng Thủy hất tàm ngã băng ra ngoài khoảng không, tiếng sóng và ánh trăng vẫn dồn dập dưới kia. Chương 11. Buổi trưa vàng nắng, lá trầu không chín vàng trên vàng, ấm áp lòng vào nhau. Những cánh bãi lúa đương gặt trên bờ sông, tường thành cao lừng lững đến cuối chân tre đầu bếp. Trong khoang, chiếc thuyền nan chất đóng những lượm lúa nếp đã được bó thành từng cụm xếp chồng lên nhau. Giữa khoảng lúa chín vàng rực, từng bọn người thong thả gặt, những bàn tay cầm trong kẻ ngón mảnh liềm đồng xinh xẻo. Bông lúa được vít lại, lưỡi liềm khe tay nhô ra cắt nhanh, bông lúa ngã lên ống tay áo. Làng làng từ khắp các cõi về đến kẻ chủ đương vào mùa gặt, những đống lúa đã cao thành cây vàng bạc giữa bãi. Mị Châu cùng với các nàng hầu bơi thúng qua sông sang bãi gặt từ sáng sớm. Các thuyền thúng của công chúa và nàng hầu chen giữa những thúng chiếc nan của phường chở lúa tấp nập ra vào bến. Tiếng hát đối đáp rập rờn trong gió. Không phải ngày Tết mà đầu bãi lúa nào cũng dựng lên một cây tre vòng còn. Những quả còn đuôi hoa giải điều, giải lụa phi phúc bay. Bên kia có những cây đu đà, đu xe, đu tiên, chỗ nào cũng từng đám trai gái vừa buông tay gặt, tay dựng liều ở lại, đã ra đánh đu. Những ngày gặt hát to ấm những cũng vui như ngày hội. Đến mùa được gặt, ngoài bãi còn nhộn nhịp hơn trong làng, mỗi nhà ra bãi làm liều ở ngay cạnh đống lúa. Khói thuốc, cơm gạo mới bốc thơm mù mịt lẫn vào làn sương trắng mờ trải là là mặt cỏ. Tiếng chó sủa trăng nhũng nhãn lắc rách đến tận gà gái. Bởi những đám hát suốt đêm, sớm vừa ráo sương, người đã lúi húi giữa búi lúa, trẻ con kéo lũ đi bê bờ bắt cá trong những ao chuông nước cạn. Ở liều thì các cụ ngồi chẻ tre đan bồ đựng thóc, lại róc ra từng mớ lạc giang, sắp sẵn thạp bánh chưng. Gặt xong, dọn dẹp trở về làng thì năm mới cũng vừa đến. Từ xa, đám bụi còm còm sau lưng con ngựa nhấp nhô, một người phi ngựa từ Hào Thành qua cầu tre sang bãi. Trọng Thủy xuống ngựa, con ngựa đương sức xoải chân, bị kèm phắt lại, bỗng cong đuôi, hất đầu khí một tiếng rồi sụt mõm nhá rào rào đám lúa dưới móng. Mị Châu ngẩng lên hỏi: mình ở nhà ra? Trọng Thủy đáp: không, đi hầu vua cha rồi sang đây. Thế thì ta ở lại rồi cùng về, bếp đã nhóm lửa, ăn xong cũng xế trưa rồi. Trọng Thủy thở dài: không biết thế nào bây giờ. Mị Châu ngơ ngác: Trong mình sao dáng mệt mỏi buồn bã quá thế? Trọng Thủy nói. Có người bên nhà vừa sang. Mỹ Châu lo lắng. Mọi sự được bình yên thế nào? Trọng Thủy nói. Tôi đã cứ mái mắt nóng ruột từ hôm Phường Chu Diên thay Phường Mỹ Linh đến hát sái. Thế mà quả nhiên, quân Hán đương tràn xuống phía nam, tình thế Phiên Ngung thật hiểm nghèo. Rồi Trọng Thủy ngồi thừ không nói được nữa, chợt ngỡ ngàng nghe câu nói dối vừa thốt, tưởng đương ngồi nghe đứa nào nói. Tại thế nào lại nói thế, ai nói? Trọng Thủy bồi hồi. Như Trọng Thủy cũng không nói được câu nào khác nữa, Trọng Thủy chỉ ngồi yên nhìn Mỹ Châu đã buông hẳn tay hái xuống, mắt rưng rưng. Trọng Thủy bước vào đám lúa cầm tay Mỹ Châu, bàn tay Mỹ Châu thơm ấm ngáy mùi thóc nếp mới, tay Trọng Thủy lạnh ngắt. Mỹ Châu nhấc giải yếm lau nước mắt. Trọng Thủy nói, tôi ở kẻ chủ thấm thoát đã được mấy cái Tết, năm nào đến mùa này tôi cũng cùng quân gia theo mình sang bãi gặt lúa. Trời sai khiến vậy, duyên nợ vợ chồng đưa đến hay làm sao mà đến, trời ơi! Trọng Thủy nhắm nghiền mắt lại. Biết làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào bây giờ? Mỹ Châu xua tay. Mình đừng nói những câu gỡ miệng thế nữa, ta phải tính chuyện về Phiên Ngôn thăm nhà. Bảo tôi làm thế nào? Mỹ Châu nói. Tôi cùng mình phải về. Trọng Thủy bối rối. Không không. Mỹ Châu nước mắt lã chả. Trọng Thủy hốt nhiên không thấy Mỹ Châu đâu. Không phải Mỹ Châu đưa ngồi trước mặt. Không không. Những tiếng vừa gắt vừa hốt hoảng ấy đã đuổi Mỹ Châu trở lại. Mỹ Châu phải ở đây. Không không. Cái bãi gặt hái đương rộn ràng mà như trong lặng im. Chiếc thuyền thúng đầy lúa, một cánh chèo đẩy thuyền sang chân thành. Đằng gò cỏ, trong những hố đào vào bờ đất làm bếp, nồm rơm đã được thổi lên, đặt chõn ninh sôi, cối tuôn mù mịt một góc đồng. Các nơi ra gặt lúa thổi nấu cạnh liều, tiếng sáo phi vu đâu đấy, tiếng cười rúc rích trong lúa, những đàn chim gái lượn tròn rồi xà xuống xa xa, một con chim ri cất tiếng gù gọi mái rồi im. Trong bóng nước bỗng nổi lên những đốm chuyển vần sáng lấp lánh một vùng tròn xoe, có lúc đổi sắc như cầu vồng, có lúc rực rỡ chói lọi như cả trăm chiếc chiên được giơ cùng lúc. Đấy là đàn chim công đương múa, có đến hàng nghìn con công múa, đuôi công xòe nong nia, cái nghiêng cái đứng cái ngã dài tỏa biếc tỏa tía tỏa thồng. Cánh đồng mênh mông vàng rượi, từng làn lúa chín thơm sực nức. Nhưng lòng người thì đang nung nấu thảm thiết mọi nhẽ. Trọng Thủy nghĩ thế nào? Thế nào thì Trọng Thủy cũng đã làm trọn mọi điều cha đã căn dặn từ ngày ra đi. Nhưng mỗi khi, như giờ đây đương tưởng lại mấy năm trong thành ở kẻ chủ, bỗng dưng lại hoảng hốt. Trọng Thủy bó gối, gục mặt vào vạt áo. Làm thế nào bây giờ? Nhỉ, mình sang gặt bãi này đã mấy mùa lúa rồi. Nhớ cái ngày ta vỡ bãi, lúc ấy ở đây còn lỗ chỗ toàn lúa ma. Cấy năm mới, cấy lần đầu, nước sông lên to, cấy xong, lúa ngập một đầu, một với. Có năm, làm liều ngủ đêm trên bãi, trời rét nhưng mà trăng sáng lắm. Bãi lúa này, mà sao lại không nghĩ lại đây đêm nay cho bọn quan hầu ở lại nhân thể, đi hát với các liều của làng Chạ cánh bãi cả đêm như mọi khi, như mọi năm. Không được, không được, hay là về ngay bây giờ, về bây giờ. Mỹ Châu hỏi, về ngay bây giờ à? Trọng Thủy lẫn lộn nói sảng nói tỉnh, về Phiên Ngung. Cho em đi với. Về đâu? Về Phiên Ngung mà. Trọng Thủy cười, mắt nổi phần đỏ, lại đột ngột lên cơn thảng thốt. Trọng Thủy cuống cuồng xốc Mỹ Châu lên vai, chạy ra đến chỗ con ngựa đương gặm lúa. Trọng Thủy đặt Mỹ Châu lên lưng ngựa rồi nhảy lên theo. Con ngựa lồng đi, Mỹ Châu hai tay bưng mặt khóc rưng rức. Thế rồi mấy hôm liền, Trọng Thủy lên cơn sốt mê man, Trọng Thủy nằm thiêm thiếp, trận sốt đến suốt đêm vẫn chưa lui. Mị Châu rón rén bưng bát cháo thuốc đến đầu giường, Trọng Thủy mở đôi mắt lờ đờ, Mị Châu ái ngại. Xin đừng quá nghĩ mà sinh bệnh, Trọng Thủy hỏi. Mình vừa đi hầu vua cha về, Mị Châu gật đầu. Trọng Thủy chống tay ngồi dậy chăm chú, vua cha dạy thế nào? Mị Châu nói, cha bảo nên về sớm, có thế nào thì cho tin sang ngay. Trọng Thủy hốt hoảng, tôi không được về à, tôi... Mình làm sao? Lại nói sẵn rồi. Trọng Thủy lẩm bẩm một mình. Chúng ta cùng về à? Mị Châu lắc đầu. Không, cha bảo em ở lại. Trọng Thủy thong thả thở dài, buồn thảm mà lại hồ như nhẹ nhàng. Một mình tôi về. Mị Châu lạ chả nước mắt. Mình ơi, mình phải về. Trọng Thủy ngồi rũ đầu xuống gối một lúc, rồi thẫn thờ. Tôi về, lúc này còn ở với nhau, biết mai kia có còn gặp nhau. Mị Châu rầu rĩ. Chỉ nói dại, ta có còn gặp nhau, ta lại gặp nhau. Không được nói dại. Tôi lo lắm. Mình hẳn nghỉ ngơi cho thật lại người, đường đất từ đây về còn bao khó nhọc đò gian. Trọng Thủy thở dài. Không biết bây giờ ra thế nào. Mị Châu không nghe ra Trọng Thủy nói gì. Mị Châu ngước mắt, nâng tay cầm bát thuốc. Mình cạn bát thuốc này. Hai con vẹt xanh biếc bay vào, đầu ngất ngưỡng ngoài song cửa, kêu vẹt vẹt. Trọng Thủy nhắm nghiền mắt, rồi Trọng Thủy uống một hơi hết bát thuốc, kéo vội chiếc chăn ủ trên gối trùm lên đầu. Giọng Trọng Thủy rền rĩ từ trong chăn ra. Đuổi con vẹt đi, đuổi con vẹt đi. Những tiếng khách, khách. Tai ác, trêu chọc hôm trước của những con vẹt bỗng rợn trở lại. Tiếng con chim như tiếng ma, như nhát chổi quắt Trọng Thủy ngã xuống. Nhưng hai con chim vẹt đã bay đi, Trọng Thủy bình tĩnh lại, lại nghĩ ngày mai trở về Phiên Ngung rồi mơ màng đến khi gặp lại. Làm thế nào gặp lại? Trọng Thủy nói. Mai sao ngộ thế nào thì làm sao tìm được nhau? Đã bảo đừng nói gỡ, nói giọng ma thế, đừng hỏi nữa, mình nằm nghỉ đi. Trọng Thủy lại nói. Dẫu chẳng bao giờ mong thế nhưng lo. Mị Châu bật cười. Lo làm gì cho dạy người? Trọng Thủy chép miệng. Có nhẹ cũng là đùa cợt nhỉ? Ta lo như chuyện lo xa của Sơn Tinh trên núi. Có lần Thủy Tinh đánh lên, vợ chồng Sơn Tinh gặp bước khốn cùng, chạy lạc cả nhau, nhưng nhờ có dặn dò trước nên tìm gặp lại được. Chắc thế, cứ lo xa thế cũng nên. Mị Châu cười, nhưng sao chàng Thủy Tinh biết Mị Châu chẳng bao giờ có lòng về kẻ bể, từ ngày ấy không cất công dâng nước lên nữa, không lo đâu. Trọng Thủy cũng cười, biết thế nào. Mị Châu nhìn Trọng Thủy, Mị Châu đặt ngay ngắn lại tấm chăn lên gối Trọng Thủy. Trọng Thủy nhìn chăn nói, tấm chăn này vợ chồng ta vẫn đắp. Mị Châu lặng im vuốt những chiếc lông ngỗng trắng xòe quanh mép chăn. Rồi tôi trở về tìm mình. Mị Châu giơ một góc chăn lô xô lông ngỗng, nói như đùa như thực. Ừ, có cơn cứ làm sao? Cứ tìm chăn thì thấy người. Trọng Thủy cười, biết chăn ở đâu mà tìm. Đi đâu em cũng mang theo. Làm thế nào tìm thấy đi đâu? Lông ngỗng này rắc xuống lối đi, bao nhiêu chiếc lông ngỗng chỉ đường, tìm người ngoài nghìn dặm còn thấy. Trọng Thủy kêu lên, trời ơi, tấm chăn này. Mị Châu rầm rì như quốc khẩn, tấm chăn này mong khi gặp lại nhau, chăn không rơi một sợi lông ngỗng, chăn vẫn nguyên vẹn như lòng người thương nhớ. Mình nói thế đi. Trọng Thủy cúi mặt đứng lên. Mị Châu thở dài. Mình nói đi. Trọng Thủy đứng trơ ra, không thốt nổi một câu. Trọng Thủy lảo đảo muốn ngã.